SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi trong tiết mục thường lệ vào tối Chủ nhật về thuế vụ, trên đường dây là anh Trưởng Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Lộc Trình & Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, lời đầu tiên là xin kính chào anh Trình Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Văn Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, trong tiết mục cuối năm 2018 thì chúng tôi có một câu hỏi gửi đến anh là: thưa anh, có nhiều người ngần ngại đi làm thêm vào những ngày lễ, mặc dù lương lễ thì nó hơi khá cao hơn lương ngày thường, nhưng mà họ cho rằng sở thuế đánh thuế hơn phân nửa. Thật ra nhiều người, nhất là mấy bà xã, hay nói rằng mấy ông là hay dùng cái câu này để nói thôi, ở nhà nhậu nhẹt còn sướng hơn là đi làm, chi mà để sở thuế đánh thuế hơn phân nửa, làm chi vậy? Thì câu chuyện này có đúng không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết với anh là ở nước Úc này đó, là đánh thuế theo cái dạng là cái mức thang đó anh. Tức là cái lợi tức mà chúng ta càng nhiều á, thì thuế nó đánh càng nhiều, là đánh nhiều hơn. Thì và thường á, như chúng ta biết là nếu mà chúng ta làm lương thường á, thì 18.000 đầu á, là thông thường á, là được miễn thuế. Thì tính ra đó là khoảng là 300 mấy một tuần á, là 350 đó anh, là chúng ta sẽ không bị đóng, cái không, chủ nhân sẽ không có trừ thuế của chúng ta. Và trên đó thì họ sẽ trừ từ từ. Dạ, thì trong tuần nào mà chúng ta thế càng làm càng nhiều á, thì thế họ sẽ đánh càng là họ sẽ trừ ra nhiều hơn. Thì cái đó là trừ ra nếu mà chúng ta làm nhiều, và tương lai đó khi mà chúng ta khai thuế thì chúng ta sẽ không bị đóng thuế lại, chứ không á là chúng ta sẽ bị đóng thêm thuế. Thông thường đó anh, thì khoảng là 30 mấy%, tức là cái số trung bình của chúng ta đó, là lợi tức của chúng ta đó, là sẽ bị đóng thuế là khoảng 30 mấy% mà thôi, chứ cũng không có nhiều đó anh, là khoảng đó. Do đó là cái mức thì đó là nó tính theo cái mức thang, và sở thuế họ có in ra cái bảng thang đó, chúng ta có thể chúng ta lấy cái đó để mà chúng ta so sánh, để mà mình biết là cái số tiền đó mình đánh họ trừ có đúng hay không. Và cái mà chúng tôi nhân đây thì cũng nhân xin nhắn quý vị đó là, đó là đối với những người mà tức là công dân Úc thì là cái mức thuế như vậy. Còn nếu mà chúng ta là công dân ở nước ngoài thì khi mà chúng ta qua đây chúng ta làm việc đó, tại vì nó tùy theo cái dạng của chúng ta làm. Tại vì nó, nếu mà chúng ta là non-resident, tức là không phải là thường trú nhân, và chúng ta qua đây chúng ta làm đó, thì có thể là cái, hoặc là lợi tức mà chúng ta nhận được bên đây có thể là nó cao hơn. Tuy nhiên có một số á, thì họ qua cái dạng là tourist visa, nhưng mà được cái working holiday đó, thì cái mức thuế nó sẽ khác biệt nữa. Do đó là nó cũng có tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi trường hợp của mỗi người đó. Dạ.
Dạ vâng. Thì đó, cái câu mà nói rằng làm thêm, làm giờ phụ trội, overtime, thì bị sở thuế đánh cao hơn, đến hơn phân nửa, thì tội gì phải làm. Thì câu đó chắc có lẽ là mấy ông là muốn đi nhậu rồi, muốn kiếm chuyện để nói chuyện với bà xã là thôi. Tôi ở nhà tôi làm những ngày lễ thì thôi kệ, cũng lãnh được rồi. Làm thêm thì chỉ có bị sở thuế đánh hơn phân nửa. Thì theo chúng tôi được biết thì cái chuyện sở thuế đánh thuế và lương bổng thì nó gom chung lại để cuối năm tính một lần, chứ đâu phải là tính riêng vào cái tiền nào mà tiền làm căn bản, rồi tiền nào làm vào ngày lễ, phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, tại vì họ sẽ cộng lại cuối năm cái số tiền đó và tính ra. Tại nếu mà có một số người đó, tại vì đó, có thể là làm nửa năm hoặc là làm có một thời gian ngắn, thì lúc đó đó khi mà tới, nếu mà họ trừ thuế nhiều hơn đó, là tới cuối năm thì là mình sẽ được bồi hoàn lại cái số tiền đó. Và còn nữa anh, tại vì cái tiền mà họ trừ thuế đó tùy theo cái trường hợp, nếu mà chúng ta có tiền hex hay không nữa. Tại vì nếu mà chúng ta phải trả tiền hex đó, thì đó là có thể là họ sẽ trừ nhiều hơn, là tại vì cái tiền hex tức là tiền mà đại học đó anh, cho mượn tiền mà chúng ta đi học đại học đó anh. Do đó là cái tiền đó tới, nếu mà lợi tức của chúng ta cao á, là trên 40.000 đó, thì bắt đầu á, là phải trừ thuế để mà tới cuối năm. Xong thôi là tới cuối năm mình phải đóng cái số tiền nó cao hơn, là tại vì họ phải trừ ra những cái tiền đó. Do đó là nó cũng chúng ta phải biết được là cái số tiền họ trừ có đúng hay không. Thì chúng ta có thể tham khảo cái mức thang lương bổng đó, để mà biết là trừ có chính xác không đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cái câu hỏi lúc nãy là của một vị thính giả muốn biết rằng ông chồng ông nói cái lý do mà không đi làm vào ngày lễ như Giáng sinh hay là ngày Tết Tây vân vân, là những ngày mà được lương được trả gấp rưỡi, gấp đôi vân vân, thì thưa anh có thể xác nhận rằng chuyện đó không đúng để cho vị thính giả này an lòng thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái tại vì nó như chúng tôi nói đó là mỗi cái nó trừ thế khác nhau đó anh, do đó là chúng tôi không biết được đó là nó trừ. Thì như chúng ta biết là cái lợi tức của chúng ta càng nhiều thì chúng ta càng bị đánh thuế nhiều hơn thôi. Do đó là nếu mà cái ngày đó mà thí dụ như thông thường là chúng ta lãnh là 200 đô một ngày, thì ngày đó là chúng ta lãnh 300 đô, thì trừ thế 150 thì chúng trừ thế một phân nửa thì là 150, thì chúng ta cũng còn 150. Thay vì nếu mà ngày đó là ngày thường thì chúng ta lãnh được 200 đô và trừ thế có thể là 50-70 đô, thì tới lúc đó là chúng ta chỉ còn có 200-230 thôi. Tức là nếu mà chúng ta làm thì khi mà họ trả lương nhiều thì chúng ta có cái tiền vô túi mình nó cũng nhiều hơn thôi. Cũng giống như là chúng ta làm bất cứ việc gì đó, là tại vì nó cái quan trọng là thì mình làm nhiều là mình đóng thuế nhiều. Dạ, như vậy thôi. Dạ, tức là lợi tức mình thu được nhiều hơn thì là mình phải đóng thuế nhiều hơn. Dạ.
Dạ vâng. Như anh biết rằng người Việt chúng ta khi mà mới sang nước Úc đó, thì phần lớn đó, đều thích làm những ngày giờ phụ trội overtime, trong khi người Úc chính mạch thì họ thường không muốn làm, và họ cũng viện lý do giống như vậy đó. Họ nói là đi làm ngày ngày nghỉ lễ thì mất cơ hội để đoàn tụ gia đình mà lại bị sợ thuế đóng nhiều, thì như vậy rõ ràng rằng cái chuyện đó là không đúng phải không anh?
Dạ thì nó cũng một phần đó, tức là cái nếu mà lợi tức chúng ta cao thì cái thuế nó trừ ra nhiều hơn thôi. Dạ chứ đó là cái đó là cái mà nó đúng nhất đó anh, thì tức là có là trừ nhiều hơn chứ không phải là trừ giống như là cái thường, tại vì cái mức thuế nó đánh theo cái mức thang thuế, thì tức là cao thì là chúng ta phải đóng thêm, nhưng mà nói trung bình á là hàng năm á là cái mức lợi tức của chúng ta đó là đối với cái người mà làm trung bình á, như chúng tôi là trung bình á là mình chỉ cái thuế của mình là 30%. Dạ, đó là cái thuế trung bình là của cái người mà đi làm thường đó. Dạ, từ 17-30% thôi. Dạ.
Dạ vâng, cũng nói thêm là các bạn mà làm tại hãng xưởng thì thường thường cái mức độ đóng thuế trung bình khoảng nếu nhiều lắm cũng là 30%, chứ đâu có nhiều hơn phải không anh? Làm những hãng xưởng đâu có lương cao hơn phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, bởi vì đó là thường nó đi tới khoảng 70-80 ngàn đó, bắt đầu đó, sau đó bắt đầu mới tăng lên nữa. Do đó là cái trừ thuế gì nếu mà họ trừ nhiều hơn đó, thì tương lai đó là khi mà mình khai thuế thì mình bồi họ sẽ trả lại cho mình thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Như vậy cũng rõ ràng cái chuyện mà đi làm ngày lễ thì không nên ngần ngại, bởi vì dù sao đi nữa thì cũng có thêm tiền và sở thuế cũng đánh thuế như bình thường thôi. Cuối năm chứ đâu phải là nhắm vào cái ngày mà nghỉ Tết rồi nghỉ lễ rồi đánh thuế nhiều đâu không. Dạ vâng, trở lại một câu hỏi thứ hai là tôi có nhận được lá thư từ sở thuế cho biết là công ty phải đóng thuế trên 200.000 đô la, nhưng tôi không có dính líu gì với công ty trên, vậy thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thường đó là nếu mà tại vì có khi đó là những cái người mà khi mà mở một công ty thì thường đó là họ sẽ có một cái nơi để mà đăng ký làm một cái trụ sở của công ty, tức là một cái cơ sở để mà cái địa chỉ để mà làm cái văn phòng của công ty. Và khi mà họ điền vào những cái form như vậy thì có thể là trong cái thời gian trước đó họ đã ở trong cái nhà đó trước khi mà mình dọn vào cái nơi đó. Do đó là có thể nếu mà mình biết chính xác đó là không phải là công ty của mình, tức là mình không có dính líu gì tới, thì có thể là mình sẽ báo lại cho sở thuế biết để mà họ điều chỉnh lại, tức là họ sẽ đi tìm cách khác để mà kiếm những cái người mà chủ của cái công ty đó và để mà gửi thẳng đến. Có thể là không có đổi địa chỉ đó anh, đó là một trong những cái mà mình thấy là có thể là nó xảy ra như vậy. Do đó là cái thì mình nên có thể là báo cho Sở Thuế biết để mà có một cái trường hợp là cũng như giúp cho cái người mà chủ nhân của cái công ty đó để mà họ biết, để mà họ liên lạc, để mà làm việc với Sở Thuế. Tại vì nhiều khi đó, đó là có những cái mà chúng tôi đã thường gặp phải đó anh, là cái khi mà mình đổi địa chỉ hoặc là mình có những cái đổi địa chỉ mà chúng ta không báo với Sở Thuế, hoặc là thí dụ như bên shipper đồ chẳng hạn, thì khi mà Sở Thuế liên lạc với chúng ta không được thì họ sẽ liên lạc vài lần và họ sẽ tự động họ sẽ phạt chúng ta. Tại vì có thể khi mà họ liên lạc với chúng ta, họ yêu cầu chúng ta, thí dụ cái trường hợp rất là đơn giản mà chúng tôi thấy được mà nó nhiều người bị phạt, là cái thí dụ là trong những cái năm, những năm mà chúng ta không có lợi tức gì hết, do đó là chúng ta không có khai thuế. Tuy nhiên một năm sau đó là năm đầu đời mình khai thuế, thì Sở Thuế họ sẽ pick up và tự động máy họ sẽ chuyển ra báo yêu cầu mình đóng nộp lại những cái hồ sơ trước đó, vài năm trước đó, hoặc là họ có những cái chi tiết để mà họ liên lạc. Thì khi mà họ liên lạc với chúng ta không được, tại vì họ liên lạc thì có thể là chúng ta trong cái thời gian đó chúng ta đã đổi địa chỉ đi nơi khác, do đó là họ liên lạc với chúng ta vài lần không được thì họ sẽ phạt chúng ta. Cái lý do của phạt đó là mình không có liên lạc với họ để mà cung cấp những cái hồ sơ, những cái chi tiết để mà họ yêu cầu, và yêu cầu chúng ta nộp cái hồ sơ thuế mà chúng ta không nộp. Thì đó là những cái mà trường hợp mà nó đã xảy ra, và nó sẽ phạt cũng khá tiền đó anh. Đối với những người mà thật sự là nếu mà mình có được cái thơ của Sở Thuế đó, thì chúng ta chỉ cần báo cho họ biết là mình không có lợi tức, hoặc là mình khai hồ sơ mà không có lợi tức, thì đó là xong chuyện. Nhưng mà tại vì mình đã đổi địa chỉ, do đó họ liên lạc với chúng ta không được, thì họ cứ liên lạc và họ cứ gửi giấy phạt lại cho chúng ta, thì càng ngày nó càng tăng lên. Thì có nhiều trường hợp nó lên tới mấy chục ngàn, nên tại vì là họ không liên lạc được với chúng ta. Do đó cái mà nhấn đây thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị đó, khi mà chúng ta thay đổi địa chỉ nơi chỗ ở đồ, thì chúng ta không những là chúng ta liên lạc với Sở Thuế và những cái cơ quan nào mà chúng ta có giao dịch để mà họ biết, để mà họ cập nhật cái chi tiết của chúng ta, thì chúng tôi cũng biết được có vài trường hợp đó là mở một công ty và sau đó chúng ta nghĩ là bây giờ không còn làm nữa và thôi bây giờ bỏ nó luôn đi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là cái trách nhiệm của mình đó, là mở một cái công ty đó, là khi mà chúng ta muốn đóng cái công ty đó thì chúng ta phải làm đơn và chúng ta phải nộp vào cho cái cơ quan mà ASIC, tức là Australian Security and Investment Commission, để mà báo cho họ biết để mà cancel cái đó. Còn nếu không, hàng năm họ sẽ gửi cho chúng ta một cái thơ, để một cái giấy mà cũng như kêu chúng ta review lại và phải đóng cái số tiền là 200 mấy chục đô, và mỗi một cái trễ một lần đó là họ sẽ tăng tiền lên, có thể lên tới 1.000-2.000 đồng, và bắt buộc là chúng ta phải đóng trước khi mà chúng ta muốn cancel cái công ty của chúng ta, thì chúng ta phải hoàn toàn trách nhiệm đó nữa. Do đó là rất là quan trọng. Và còn một cái trường hợp nữa là có, chúng tôi thấy biết đó là có nhiều trường hợp chúng ta có đại diện khai thuế của chúng ta hoặc là người kế toán và địa chỉ thơ tín thì về nơi đó, và sau này chúng ta thay đổi không có dùng cái người đó nữa mà gửi về nhà, có thể là chúng ta nên báo để mà đổi cái chi tiết của chúng ta về nhà chúng ta, hoặc là cái người kế toán mới, để mà cái hồ sơ nó được cập nhật cho anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Dạ vâng, thì cũng nhân mùa Giáng sinh này và Tết Dương lịch, thì thưa anh, có những điều nhắc nhở gì anh có thể nói đến quý khán giả chúng tôi, bởi vì đây là những điều mà chúng ta nói thêm cũng không có dư thừa, bởi vì những chuyện mà lừa gạt, lừa đảo thường hay xảy ra trong thời gian này, thưa anh.
Dạ đúng vậy anh, thì cái lúc này đó anh, là cái thời gian mà đó, tức là mà dễ mà có những cái vụ mà lừa gạt tiền bạc đồ này nọ. Họ thường họ nói là mình có một cái quà Giáng sinh, hoặc là họ đưa cho chúng ta những cái email nói là mình phải cập nhật cái này cái nọ để mà click vào cái link đó để mà nhận được cái quà Giáng sinh, hoặc là coi cái ai gửi cho quà cho chúng ta đồ này nọ. Chúng ta nên cẩn thận những cái đó, tại vì những cái trường hợp đó đã bị xảy ra, là tức là khi mà mình cứ tưởng là tức là có ai gửi cho quà cho chúng ta và chúng ta vào đó để coi thử, thì khi mà chúng ta click vào thì tự động cái hồ sơ của chúng ta nó bị xóa bỏ, hoặc là bị cái con vi khuẩn nó vào để mà nó phá hồ sơ chúng ta, hoặc là có nhiều trường hợp nó yêu cầu chúng ta phải trả một số tiền mà qua cái dạng đó, tức là cái gift card hoặc là những cái dạng khác để mà chúng ta lấy hồ sơ đó, còn không á, là tự động cái là nó sẽ làm hồ sơ chúng ta biến mất. Cái đó là cái những cái mà chúng ta nên cẩn thận. Và còn một cái nữa là thường á, là họ sẽ báo cho mình biết là mình nhận được cái tiền từ sở thuế hoặc là những cái cơ quan khác nói là mình được cái refund, được tức là tiền bồi hoàn. Và cái quan trọng là chúng ta phải cho họ cái số hồ sơ nhà băng của chúng ta để mà họ bỏ tiền vào. Thì khi mà trong đó, thì khi mà chúng ta click vào những cái form đó, thì đó là những cái mà đó là những cái vi khuẩn để mà họ lừa gạt chúng ta. Khi mà họ bỏ cho mình bỏ vào hoặc mà sổ chi tiết của chúng ta, thì có thể là đó là những cái lừa gạt mà chúng ta phải dấp phải đó. Do đó là rất là quan trọng khi mà chúng ta không biết được cái nguồn gốc hoặc là cái nơi gửi chúng ta, qua cái dạng email cũng vậy, hoặc là qua điện thoại mà chúng tôi có trình bày những lần trước, thì chúng ta nên cẩn thận những cái đó để tránh những cái phiền toái đó. Dạ thưa anh.
Thưa anh, thì bình thường thì vấn đề khai báo với lại sở thuế nếu có điều gì nghi ngờ. Nhưng mà thưa anh, trong thời gian nghỉ lễ này thì liệu rằng gọi điện thoại đến sở thuế có ai trả lời hay không, hoặc có thể giúp đỡ được gì hay không, hay là qua email thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng tôi cũng biết là sở thuế thì đến hôm nay có thể là ngày cuối để mà họ cũng làm việc đó anh. Và sau đó là cũng có một cái thời gian nghỉ tới qua Tết. Do đó tuy nhiên có những cái số điện thoại mà họ mà mở 24 tiếng những cái mà để mà báo cáo những cái trường hợp như vậy, thì chúng ta có thể liên lạc qua những cái số emergency. Nhưng mà cái văn phòng đó thì là tới hai tay thì họ mới trở lại làm việc lại đó. Dạ, vâng. Email thì cũng có. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin thưa với quý thính giả là hiện giờ anh Lộc đang ở Cannes để nghỉ với gia đình. Nhưng mà anh cũng đóng góp vào tiết mục cuối cùng này trong năm. Và thay mặt quý thính giả Đài SBS đã từng nghe những lời cố vấn của anh trong vấn đề thuế vụ, thì xin chúc anh một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc đoàn tụ. Dạ.
Dạ xin cảm ơn anh, và chúng tôi cũng xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và những cái lời chỉ dẫn và khuyến khích hoặc những đóng góp cho chúng tôi, cho cái chương trình này nó được hữu dụng hơn cho quý vị. Và một lần nữa thì nhân dịp mà Giáng sinh và năm mới thì chúng tôi cũng xin mượn cái chương trình này để mà kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và dồi dào sức khỏe và làm ăn phát đạt. Và hẹn quý vị vào năm tới thì chương trình chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để mà phục vụ quý đồng hương. Và xin kính chào, và xin kính chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.